Tiểu thuyết gia on air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 30. Bách đã đến gặp Đăng ở khách sạn nơi hắn lẩn trốn và cho hắn xem những clip bí mật mà mẹ hắn để lại. Anh phát hiện ra Đăng cũng đã biết những việc này rồi. Hắn cũng cho anh biết mẹ hắn và tay diễn, trợ lý của giám đốc Hồ Huy Hoàng có mối quan hệ tình ái ngoài luồng. Hắn cũng khai rằng hắn bị một tay bán ma túy ép buộc việc tham gia bắt cóc Thiên Kim. Đăng cũng cho Bách xem loại ma túy đặc biệt mà hắn mới sử dụng, có tên là mắt xanh. Cùng lúc đó, Tú Đen cũng điều tra ra tung tích của Lê Hà. À ta sống ở một tòa nhà trong khu An Phát, nhưng tên người thuê nhà là Johnny Huỳnh, quốc tịch Estonia. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 31 ngay sau đây. Chương 31, tầng áp mái. Mưa rền rĩ qua những khe kính và gió lùa theo cánh cửa lật ngoài hành lang, tạo thành tiếng u u hoang dại. Tòa nhà nằm ngoài rìa khu chung cư, mặt hậu trông về hướng Tây, giáp một vùng đất trống trơ trọi cỏ lau rộng vài chục hecta. Cũng vì không có vật cản mà gió thỏa sức thét gào. Đứng ở tầng trệt, chỉ có thể nghe mưa rả rích mà không hề thấy tiếng gió hú. Càng lên cao, gió càng rượt nhau dữ dội như những thanh âm của núi rừng đang chờ qua đỉnh núi. Những cư dân sống gần sát tầng mái không bao giờ thích những tiếng ồn khó chịu này. Cô cũng không thích. Là vào những ngày khác, còn giờ phút này mọi âm thanh đều trở nên xa xăm và mơ hồ. Chỉ hơi ấm gần gũi là vương lại trên lớp vải ga giường đã không còn nguyên nếp gấp. Khuôn mặt hai người rạng ngời hạnh phúc hiện lên màn hình điện thoại. Tấm ảnh vừa chụp cách đây vài chục phút, giường vẫn còn tươi rói niềm yêu thương. Cô mỉm cười, ánh mắt vô thức chạm vào con thỏ nâu đang rau ráu một củ cà rốt. Những người đang yêu thường nhân hậu hơn, cô nghĩ thế khi mở cửa chuồng cho lũ thỏ. Dù biết sau đó sẽ thiệt hại vài thứ nho nhỏ, một dây sạc điện thoại bị cắn đứt đôi, tấm thảm salon ướt sũng nước thải, hoặc chí ít là vài tờ báo mới bị nhấm rách. Bốn con thỏ được sổ lồng sung sướng nhảy tưng khắp phòng khách bằng hai chân sau. Con thỏ nâu nghền cổ cố gắng ngó đĩa đựng táo trên mặt bàn. Cô bật cười định cắt cho nó một miếng, nhưng ngay lập tức dừng lại vì một tin nhắn trên điện thoại. Nụ cười chợt tắt lịm khi nhìn thấy số người gửi. Cô không hồi đáp. Quyết định ấy sẽ phải được thực hiện vào ngày mai. Ngày sáng ngày mai, mỗi sự chậm trễ là một nguy hiểm. Mỗi lần đấu tranh tư tưởng là một ngổn ngang dày vò. Mỗi phút giây chần chừ do dự là một thời khắc âu lo dằn vặt. Thiên nhiên vẫn rú rít ngoài cánh đồng trống trải và hú gào qua dãy hành lang hút gió. Đáng lẽ trong tiết trời này, người lao công nên khép lại những cánh cửa lật ở đầu hành lang. Nhưng cũng chẳng ai buồn làm việc đó. Và cô thì không hề muốn bước chân ra ngoài lạnh giá để phơi cánh tay ấm áp dưới cơn mưa quất buốt thịt mà kéo cánh cửa. Thôi, hết giờ chơi rồi. Cô nhắc lũ thỏ và đầu tiên nhấc con đốm nặng trịch đang chui xuống gầm để mài răng vào một chiếc chân bàn. Khi đuổi theo con thỏ đen đang đứng xó nhà rung rung hai hàng râu thách thức, cô chợt giật mình vì tiếng chuông cửa. Đã 11 giờ đêm, còn người hàng xóm nào đến gõ cửa vào giờ này nữa? Cô hơi ngạc nhiên vì hầu không quan hệ với láng giềng nên cũng chưa người cùng tầng nào có ý định nhờ vả cô việc gì. Thả con thỏ đốm xuống đất, cô lập tấm tre và ghé vào mắt thần. Hành lang vắng lặng và không bất kỳ ai đang đứng trước cửa nhà. Cô nhún vai quay vào và quờ được con thỏ trắng đang lờ dớ dưới chân. Có lẽ nó cũng tò mò vì tiếng chuông giữa đêm khuya thanh vắng. Nhưng rồi cô lại phải buông nó ra tắp lự vì một tiếng chuông thứ hai. Lần này là hai hồi nhấn liên tục một cách bất lịch sự. Cô lại nhìn qua mắt thần. Không có ai. Trẻ con hàng xóm nghịch ngợm chăng? Sao giữa đêm mưa gió này mà cha mẹ chúng còn để cho con chơi đùa ngoài hành lang? Cô bực mình mở cánh cửa gỗ. Bên ngoài còn một lớp cửa chấn song luôn khóa trái. Tất cả các căn hộ trong khu chung cư đều được chủ xây dựng lắp thêm cánh cửa sắt sơ cua này để đề phòng gian tặc. Lúc đi vắng, tài sản của họ có hai tầng cửa bảo vệ. Khi về nhà, họ sẽ mở cửa gỗ để hứng gió mát vào mùa hè mà vẫn an toàn vì còn một lần cửa có khóa nữa. Cô dướn hết tầm mắt ra hai phía hành lang, nhưng vẫn tịnh không một bóng người. Ôi! Một cú sượt mềm mại của lông tơ vừa lướt qua chân cô. Nó luồn qua song sắt và cô chỉ kịp thấy bóng đen thoăn thoắt dùng lực nhún của hai chân sau để nhảy đến tận cuối hành lang. Cô cuống quýt xua lũ thỏ còn lại vào trong, rồi vội vã tra chìa khóa. Dường như tiếng khóa lách cách càng kích thích con thỏ đen nhún nhảy hăng hơn, rồi biến mất hút sau cánh cửa thang bộ, nhân cơ hội có một người vừa từ đó bước ra. Cô điên tiết rủa thành tiếng. Nếu không có cái gã hắc ám này thì cô đã bắt được con thỏ. Nó sẽ chỉ quanh quẩn trong dãy hành lang, nơi mà chẳng có cánh cửa nào bật mở để đón chào nó. Anh chàng tóc vàng cao 1m9, người đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hển nhưng vẫn nở nụ cười hối lỗi. So sorry. Anh ta thuê một căn hộ cùng tầng với cô và luôn có thói quen rèn luyện kỳ quặc là tự đi bộ lên tầng 20 mà không nệ đến cầu thang máy. Cô quáng quàng chạy xuống lối thang bộ, chỉ để thấy túm bông màu đen nhảy nhót như trêu ngươi trên những bậc thang bên dưới. Thi thoảng, nó dừng lại chớp chớp đôi mắt tròn lừa đảo, để rồi lại lôi tuột cô xuống tầng dưới nữa. Moon, mày dừng lại đi. Moon Moon, về ăn cà rốt. Cô gọi một cách bất lực khi con thỏ đen vẫn tưng tưng trên những bậc cầu thang không có điểm dừng. Lần đầu tiên cô hối hận rằng đã nuôi thỏ thay vì nuôi chó. Lần đầu tiên cô nhận ra thỏ là loài vật đần độn bậc nhất, và nó có thể sẽ làm cho người chủ nuôi khốn khổ vì sự vô cảm truyền kiếp của giống loài. Cô không chắc mình đang ở tầng 10, tầng 7 hay cũng có thể là tầng 12, và con thỏ đang phát huy độ nhún tuyệt hảo của hai chân sau. Nếu như thỏ đã muốn chạy trốn, hà tất sinh vật nào trên trái đất có thể bị kịp chúng? Nó sẽ chạy xuống tầng trệt chắc. Trái với suy đoán tuyệt vọng của cô, con Mùn chạy thẳng xuống tầng hầm dưới cùng là gara để xe ô tô. Nó nhảy nhót một cách thích thú quanh những động cơ có cái gầm tối om rộng rãi. Cô chợt nhìn thấy chậu cây của ai đó để sau một chiếc cột, là cây đinh lăng, lá của nó đã héo úa gần hết. Cô ngắt một cành còn tươi tắn và gạ gẫm con thỏ đang trốn dưới một gầm xe. Moon Moon, bữa tráng miệng của mày đây. Moon. Con thỏ tham ăn quả nhiên mắc lừa. Nó mon men lại gần món ăn quen thuộc. Và hấp, nó thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Người bảo vệ ngạc nhiên khi thấy một cư dân mặc áo ngủ cùng một con thỏ đen lội bộ từ nhà để xe. Cô bước vào cầu thang máy và nhún vai thay cho lời giải thích. Chống ngực vẫn còn đập thình thịch vì màn đuổi bắt vừa rồi. Con thỏ đen nằm yên trên cánh tay như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thiếu điều nó ngáp dài nữa mà thôi. Thang máy nhảy số 8, 11, 15, 17, 19, rồi bỏ qua số 20 và tự động chạy lên tầng 21. Cô ngạc nhiên, tại sao nó không dừng lại ở tầng 20? Nhưng ngay tức thì cô nhận ra rằng mình đã lơ đễnh quên không bấm số tầng, và một người nào đó ở tầng 21 đã gọi thang cùng lúc. Tuy nhiên, thang máy cũng không dừng lại ở tầng 21 mà tiếp tục chạy lên tầng 22. Lần này cô càng kinh ngạc vì tầng 21 và 22 là để dành cho các công ty. Lẽ ra khối văn phòng cho thuê và siêu thị thương mại luôn chỉ ở 3 tầng dưới cùng của các tòa nhà. Nhưng sau cơn khủng hoảng kinh tế, thị trường bất động sản còn chưa kịp hồi phục, chủ đầu tư chỉ kịp bán tống tháo được thêm vài sàn nữa. những tầng xấu nhất trên cùng vẫn ế mà không có người mua. Người đầu tư mới nghĩ ra cách gỡ gạc bằng phương thức cho thuê. Giá rẻ hơn các tòa nhà cùng tiện ích khác trong nội thị, nên lác đác đã có công ty đến thuê làm trụ sở. Thường vào ba mốc thời điểm cố định trong ngày, cô vẫn gặp các nhân viên cổ cồn trong thang máy với dáng điệu mẫn cán của kẻ luôn sợ bị trừ lương. Chẳng lẽ giờ này vẫn còn nhân viên đang trực ư? Thang máy mở ra một vùng tối đen, nhưng không có khuôn mặt mệt mỏi nào đứng chờ trước cửa thang. Anh ta đợi lâu quá nên tự đi thang bộ xuống rồi chăng? Hay quên thứ gì đó phải quay về văn phòng lấy? Cô nhấn vào nút quen thuộc trên bảng điều khiển, nhưng số 20 không nổi đèn theo cách nó đã chấp nhận khẩu lệnh. Cô thử bấm số 19, rồi G và B1, nhưng vô hiệu. Thang máy chỉ có thể đi lên tầng 22 mà không thể xuống. Như vậy là cô sẽ phải đi cầu thang bộ xuống tầng của mình. Cô bước vào hành lang trước khi thang máy khép lại, lấy đi toàn bộ phần ánh sáng cuối cùng. Tầng 21 và 22 không có hộ dân, nên chủ đầu tư tắt đèn hành lang để tiết kiệm điện. Giờ cô ở trong một bóng tối hầu như tuyệt đối. Chỉ thi thoảng có ánh chớp nhẹ lóe lên từ ngóc ngách nào đó rọi vào hành lang dày bụi vữa. Cô chưa lên tầng cao nhất này bao giờ nên không hình dung được sức gió lại trở nên dữ dội một cách khó hiểu như thế. Và qua những ánh chớp lờ mờ, cô mới nhận ra rằng những căn hộ của tầng 22 chưa hề được cho thuê. Có lẽ chủ đầu tư đã vô cùng nỗ lực tiếp thị mới tiêu thụ được hết mấy hợp đồng thuê văn phòng ở tầng dưới. Vì thế, tất cả cửa gỗ của những căn hộ chưa có chủ đều mở toang để tiện bề cho khách mua nhà có thể ngó qua cửa chấn song để xem lướt được phần nào kết cấu căn hộ. Cô đi qua những song sắt đã bắt đầu han rỉ, qua những căn phòng bỏ hoang còn nguyên mùi sơn vữa. Cũng vì mấy cánh cửa mở toang này mà chúng bị thông gió. Gió từ những bình nguyên phía tây dội về không một vật cản. Chúng vần vã lẫn nhau và xô đầy bất cứ thứ gì bắt gặp. Vài vỏ bao xi măng bỏ quên của những gã thợ nề cầu thả bị xô dạt tới lui theo lực hút của gió. Chúng túm lấy cổ chân cô rồi dính chịt ở đấy như một bàn tay lạnh buốt khó chịu. Lúc này cô mới thấy mình đang rét, dường như mồ hôi của cuộc rượt bắt đã ráo từ lâu và chiếc váy ngủ sợi bông chẳng là gì so với hơi lạnh từ những bức tường ẩm thấp phả ra để hòa cùng luồng giá rét đang ùa tới. Đúng vào lúc cảm thấy gai lạnh vì đã chót phải lên nhầm chỗ, thì cô có một cuộc gọi. Cô mừng rỡ nhấc máy.
Em đây, anh còn chưa đi ngủ ư? Anh chỉ thấy nhớ em quá và bồn chồn không ngủ được. Em đang làm gì vậy? Em đang ở trên giường, trong chăn ấm và đã mơ được nửa giấc rồi.
Cô nói dối.
Sao tự nhiên giọng anh lạ thế? Anh cũng không biết nữa, chỉ thấy nóng ruột và muốn gọi em để chúc ngủ ngon. Em ngủ ngon nhé. Anh cũng vậy nhé, ngủ sớm để sáng mai còn chạy. Hẹn gặp lại anh yêu vào ngày mai.
Cô hôn gió trước khi ngắt máy và thấy ánh sáng của màn hình rọi lên mặt mình sáng quắc. Thốt nhiên, cô thấy rùng mình trở lại, giống như thể từ mọi phía tối tăm của hành lang đều có thể quan sát được cô, mà cô thì chẳng thể nhìn thấy gì. Cô bật chế độ đèn pin và dọi tìm đường. Cánh cửa cầu thang bộ ở phía cuối hành lang. Con thỏ đen ở lâu một tư thế nên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Những móng sắc của nó bấm vào cánh tay cô đau điếng. Màu lông của con mun hòa lẫn vào bóng tối. Chỉ hai đôi mắt tròn xoe lấp lánh của nó là ánh lên như lân tinh. Cô mở cánh cửa một cách khó khăn vì một tay bế con mun nặng hơn 4 kg. Cô bước nhanh xuống tầng 20, những mong thoát khỏi nơi ghê rợn này. Nhưng trái tim cô đứng lại một nhịp. Có một vách ngăn bằng khung nhôm kính được dựng tạm để khu biệt hai tầng thương mại trên cùng với những tầng dân sinh khác. Cô vội lộ lại tầng 21 với hy vọng là cầu thang ở đó sẽ hoạt động bình thường, bởi cô chứng kiến các nhân viên văn phòng vẫn lên xuống hàng ngày. Tuy nhiên, cánh cửa thứ hai này dường như chưa bao giờ được mở ra kể từ ngày tòa nhà làm lễ khánh thành. Nó đã bị khóa trái bên trong. Cô lấy làm tiếc vì đã không nghĩ tới việc lấy số điện thoại của bảo vệ. Nhưng vẫn còn một hy vọng nữa là lối thoát hiểm bên ngoài tòa nhà. Đó là một cầu thang bằng sắt phòng khi có hỏa hoạn. Mặc dù thời tiết này, đi trên những thanh sắt lộ thiên chênh vênh trong lúc sức gió được nhân lên tỷ lệ thuận với độ cao sẽ là một sự vô cùng nguy hiểm. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu cửa thông ra cầu thang thoát hiểm cũng bị khóa trái, thì cô mới đành phải gọi cho anh, người cô biết chẳng bao giờ chậm trễ một giây cho việc mặc thêm áo quần, mà sẽ chạy thẳng ra ngoài trời giông gió để rồi chưa đầy 3 phút sau đã có mặt bên cô. Song lần này, có gì đó còn tệ hơn cả sự lo âu và tuyệt vọng. Cánh cửa thông ra hành lang tầng 22 cũng bị khóa trái. Cô đã có thể mở nó dễ dàng để đi từ hành lang vào đây, nhưng giờ nó kẹt cứng như thể bị chặn thứ gì đó đằng sau cánh cửa, hoặc đã bị khóa nghiến lại. Đã có ai làm việc đó trong lúc cô chạy xuống tầng 20 để loay hoay tìm cách mở cửa chăng? Cô đã bị giam cầm trong mấy khúc cầu thang này chăng, bởi một kẻ lạ mặt vô hình? Cô lùi dần vào bức tường sau lưng. Chiếc điện thoại trong tay run rẩy. Cô bấm số của anh, nhưng máy báo không có tín hiệu. Điện thoại mất sóng. Nó luôn mất sóng như thế khi mà các chủ thuê bao đã quyết định sống ở một tòa nhà cao tầng bị bao phủ bởi những khối xi măng cốt thép đặc quánh. Cầu thang bộ vẫn còn dẫn lên phía trên, mà cô biết đó là tầng áp mái, nơi đặt một cái bể khổng lồ để cung cấp nước cho mấy trăm nhân khẩu. Cô cố gắng giữ nhịp tim và hơi thở của mình được bình thường, bởi chính sự rối loạn của chúng làm cho cô kiệt sức. Con thỏ mun trở nên nặng nề hơn, và như biết thân biết phận rằng chỉ vì sự ngu xuẩn của mình mà đã gây ra toàn bộ cơ sự này. Nó nằm bẹp rúm trên tay chủ. Cô bắt đầu leo dần về phía trên, và chỉ đẩy nhẹ là cánh cửa sắt đã kéo kẹt mở ra một vũng u minh tối đen đến nghẹt thở. Có một vài phần của tầng áp mái được ốp bằng vật liệu rẻ tiền, vì thế những hạt mưa không quá nặng vẫn tạo thành hợp âm ồn ào khi gõ lên mặt tôn, khiến người bên dưới cảm thấy như đang có một cơn mưa rào khủng khiếp nhất từ thời tiền sử. Cô dọi đèn pin một vòng quanh chỗ mình đứng. Ngoài một bể nước đồ sộ, cô thấy những mái vòm và vách ngăn, cột trụ và cả những hộp kỹ thuật, rồi nguyên vật liệu phế thải sau khi tòa nhà đã hoàn tất công đoạn xây dựng cuối cùng. Tầng áp mái mênh mông như một sân chơi lớn, bởi diện tích của nó đã bằng cả tòa nhà. Nó có mùi ẩm thấp của một không gian chẳng bao giờ được sử dụng. Một giác quan kỳ lạ báo cho cô rằng cô không chỉ có một mình ở tầng cao này. Cô tắt đèn pin và tháo đôi xăng đan để không gây tiếng động. Gan bàn chân tiếp xúc với nền xi măng lạnh buốt và lởm chởm. Cô ôm chặt con vật mềm mại đang nép trong lòng. Như thế, nó sẽ giúp cô bình tĩnh hơn. Thêm một âm thanh rít lên của cánh cửa sắt lẫn vào tiếng lộp độp trên mái tôn, báo hiệu có kẻ thứ hai vừa bước lên tầng áp mái. Dường như động mạch đã dồn ứ quá nhiều máu đọng, nó khiến cô cảm thấy khó thở và hơi chóng mặt. Bằng xúc giác của đôi chân giò dẫm, cô cố gắng bước thật chậm để không thể va quệt vào bất cứ thứ gì khiến kẻ giấu mặt kia định vị được cô đang ở đâu. Cô đã đi một quãng khá dài, gần hết chiều dài tòa nhà, hoặc ít ra là cô cảm thấy thế trong bóng tối dài lê thê của tầng mái. Cuối cùng, cô tìm thấy một cột trụ lồi ra ở góc hẹp, xung quanh là những ống nhựa trơn nhẫy to bằng bắp chân. Cô chui vào giữa, run lên vì lạnh, và ngay cả hơi ấm của con thỏ béo núc cũng không giúp ích gì được nữa. May mắn thay, nó không phải là chó hay mèo, và thỏ thì hoàn toàn không biết kêu. Cô nhớ lại hồi ức kinh hoàng cũng liên quan đến tầng thượng và một gã tâm thần. Cô nhớ lại những cơn rát buốt của thể xác liên quan đến một kẻ biến thái từ thuở đâu xa lắc giờ lại trỗi lên đau đớn. Cô nhớ hình ảnh cuối cùng của cô giúp việc Trần Hoa Liên là một khuôn mặt với hốc mắt trống rỗng. Tại sao lúc này những hình ảnh chết chóc và u ám lại đồng loạt đổ dồn vào bóng tối? Trong trạng thái tuyệt vọng này, Điều tuyệt đẹp duy nhất là mùi da thịt gần gũi thân quen còn vương lại trên áo, trên tóc cô. Hay thực ra chỉ là ảo tưởng của khiếu giác cho cô tận thấy điều đó. Trong tiếng lộp bộp ầm ĩ trên nóc tôn, có những rào rạo của sự chuyển động. Cô bắt đầu bị mất định hướng trong cơn hoảng loạn. Mọi giác quan trở nên lẫn lộn và trơ ỳ. Chúng ở đâu? Bên phải hay bên trái? Hay chỉ cách cô và con Mun có vài bước chân? Có tiếng cười khan và những âm thanh rì rầm trong bóng tối. Tiếng cười đã kéo lê đến gần, rất gần, và ánh đèn pin được bật sáng. Đôi khi ánh sáng lại không phải là điều tuyệt mỹ, vào thời điểm nó trở thành công cụ của tử thần. Mỹ Lâm, cô ở đâu? Chúng ta cần phải nói chuyện. Đúng lúc đó, điện thoại của cô lóe lên, soi tỏ đôi mắt lóng lánh của thỏ Mun. Vẫn là số máy ấy, và người gọi đã hiện ra trong bóng tối. Nhạc chuông và ánh sáng của màn hình đã tố cáo nhanh nhất vị trí của cô. Cô ngước lên, mắt nhòa đi trong những hư ảnh cuối cùng. Phan Đăng Bách khoác chiếc áo gió lên người, rồi lấy thêm chiếc ô. Anh xỏ vội chân vào một đôi giày bất kỳ tìm thấy trên kệ, rồi mở chốt cửa trong. Và ngay tức thì giật bắn mình vì hai bóng đen đang đứng lù lù ngoài cửa sắt. Bách càng phát hoảng khi hai hình nhân bất động này là Tú Đen và Đại úy Văn Khang, người vừa thay thế vị trí điều tra viên của anh trong ban chuyên án cũ. Kinh ngạc hơn, ở chỗ nét mặt họ trở nên lạnh nhạt và vô cảm. Chợt nhớ ra bây giờ không phải là giữa trưa, Bách lắp bắp. Các bạn, anh định đi đâu? Tú Đen lạnh lùng hỏi trong khi Văn Khang đứng xích sang một bên để che kín lối đi của Bách.
Tôi cũng đang muốn hỏi các bạn đây. Nhưng thôi, giải thích sau, tôi đang vội quá. Các bạn cứ vào nhà đi, tôi sẽ quay lại ngay.
Không, chính anh mới phải là người nói cho chúng tôi biết. Anh định đi đâu bây giờ? Trong đêm hôm mưa gió thế này.
Văn Khang giơ cánh tay rắn như thép chắn ngang đường Bách.
Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với các người. Bách gầm lên dữ tợn. Để yên cho tôi đi. Không được đâu. Chúng tôi yêu cầu anh ở lại.
Nhanh như chớp, Văn Khang rút khẩu 9 ly và chĩa vào ngực Bách.
Thiếu tá Phan Đăng Bách, anh đang thuộc diện tình nghi trong vụ án câu lạc bộ số 7. Chúng tôi đã biết anh là Valeria.
Tình nghi ư? Valeria là cái quái gì? Các người đang nói gì thế?
Và tức thì Bách cũng rút ở ngực áo jacket một khẩu súng. Anh gằn giọng.
Các người bị điên rồi. Tránh đường ra. Tôi không thể bị chậm một phút nào cả.
Anh đi đâu mà lại mang theo súng?
Tú Đen kêu lên. Và trong tích tắc đã xuất hiện thêm một khẩu súng thứ ba.
Thôi nào anh Bách, chúng ta có thể vào trong nhà để nói chuyện.
Ba người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt thủ thế và cảnh giác. Sự dữ tợn của những con người có dáng vẻ hiền lành lúc này mới bộc lộ trọn vẹn. Cánh cửa đang khép hờ sau lưng họ bật mở. Bà Tam Nhâm há hốc miệng khi nhìn cảnh tượng khủng khiếp của ba khẩu súng đang chĩa vào nhau. Nhưng tức thì cũng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Tú Đen.
Anh Bách, người kia là ai?
Sao?
Người đang đứng trong nhà kia, cậu kia
là thằng Quang, em họ tôi.
Bách bất ngờ xuống giọng năn nỉ, hầu như là cầu xin.
Tránh ra đi, tôi xin các người.
Anh ta đến chơi à?
Tú Đen có vẻ bối rối.
Nó ở với tôi vài tháng rồi. Cậu là đồng nghiệp thân thiết của tôi. Tôi cần phải nói với cậu điều này.
Anh quay sang Tú Đen.
Tôi đang vội lắm. Bạn gái tôi.
Nhưng dường như Tú Đen và Văn Khang không hề để ý đến những gì Bách vừa nói. Họ tiếp tục thực hiện những hành động kỳ quặc bằng cách xô Bách sang một bên khiến anh chới với, rồi nhảy bổ vào trong nhà, miệng chỉ kịp nói xin lỗi bác khi họ va vào bà Tam Nhâm. Bách kinh hoàng thấy họ nhảy phóc đến trước cửa phòng của Kevin Quang và hai khẩu súng chĩa vào cánh cửa đang đóng kín. Văn Khang quát to:
Valeria, chúng tôi biết anh là ai, mở cửa ra.
Bách chợt hiểu ra vấn đề, anh vội kêu lên:
Kevin, ra đây nói chuyện với khách, dù thế nào cậu cũng không thể ở mãi trong đó được đâu.
Một phút chờ đợi dài hơn cả thế kỷ đối với Bách. Anh hét to giận dữ:
Kevin, tôi vội lắm, Mỹ Lâm đang gặp nguy hiểm, cậu ra đây ngay, hãy nghĩ đến chúng tôi đã đối xử với cậu thế nào.
Bách chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bật mở. Kevin Quang trong bộ đồ ngủ ủ rũ bước ra, ánh mắt không nhìn Bách. Tú Đen vẫn giữ nguyên hướng đi của đường đạn, còn Văn Khang mở khóa còng. Họ nói vài lời mang tính nguyên tắc trước khi dẫn giải tội phạm mà Bách đã thuộc lòng. Anh thậm chí không kịp bình luận lời nào về câu chuyện hài hước này.
Giờ thì tôi đi được chưa?
Tú Đen gật nhẹ với Bách. Ánh mắt cũng tránh đi chỗ khác và khuôn mặt đỏ ửng lên bối rối. Bách băng mình trong mưa gió và chạy hết tốc lực về phía tòa N8. Valeria, Kevin Quang, Duga, Johnny Huỳnh, Lê Hà, Vũ Phương Đăng, tất cả chao đảo trong những vệt mưa không màu. Toàn bộ ý thức của anh lúc này hướng về Mỹ Lâm. Mọi sự khác trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tin nhắn của anh gửi đi mà không được trả lời. Chỉ là một lời chúc ngủ ngon âu yếm. Nhưng có điều gì đó bất thường trong việc cô đã không hồi đáp. Anh đã gọi lại vào số máy của Mỹ Lâm sau 5 phút chờ đợi, nhưng tổng đài báo số thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Chỉ là cô đã tắt máy đi ngủ thôi mà. Anh cố an ủi mình bằng điều giản đơn ấy, nhưng ruột gan lại xui khiến anh gọi vào số điện thoại bàn của cô. Trong lúc chờ máy đổ chuông, anh tự nhủ lòng: ừ thôi thì là vô duyên, là vô ý quấy quả vào giờ lẽ ra không nên làm phiền. Nhưng chỉ mới hơn chục phút kể từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng trên điện thoại thì Mỹ Lâm cũng chưa thể ngủ ngay được, và anh sẽ chẳng là thủ phạm làm cô mất giấc. Nhưng chống ngực Bách mỗi lúc lại đập thình thịch. Những hồi chuông cứ tút dài một cách vô cảm mà không có người nhấc máy. Anh đã đến sảnh của tòa N8, những dấu giày của anh lã chã nước. Người bảo vệ nhìn người khách lạ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Đi đâu đấy?
Cực chẳng đã, Bách giơ tấm thẻ lên trước mặt gã bảo vệ để tiết kiệm thời gian.
Cảnh sát hình sự thành phố, tôi cần phải kiểm tra tòa nhà này.
Rồi không chờ phản ứng của gã, Bách vội chạy vào thang máy. Hành lang tầng 20 vắng lặng trong ánh sáng của những ngọn đèn LED phản chiếu trên từng phiến đá lát. Anh dừng lại trước cánh cửa thân quen đang đóng kín. Âm điệu xe sắt của bản Aranjuez vẫn đang vọng ra văng vẳng. Bách bấm chuông, mồ hôi lạnh vã ra lòng bàn tay. Mỹ Lâm, Bách thì thầm. Mỹ Lâm, em có trong nhà không? Em mở cửa ra đi. Cánh cửa sắt bên ngoài mở toang không khóa. Mọi thứ đều nói lên rằng không có ai ở trong đó cả, ngoài lũ thỏ. Bách quay trở lại sảnh và hỏi bằng giọng gấp gáp, khiến anh chàng tội nghiệp phát hoảng.
Cậu có thấy Mỹ Lâm, cô gái ở phòng 2014 rời khỏi tòa nhà trong khoảng thời gian từ 10 rưỡi tối đến giờ không?
Có, tôi thấy cô ấy từ hầm để xe đi lên cách đây nửa tiếng, quãng hơn 11 giờ, nhưng cô ấy không ra ngoài, mà vào thang máy để lên nhà.
Cô ấy xuống hầm xe để làm gì?
Không biết, cô ấy vẫn mặc quần áo ngủ, tay bế một con thỏ đen to tướng. Mấy bữa nay thang máy có vấn đề, nên nó bị kẹt ở một số tầng. Chắc không bắt thang được từ tầng hầm lên, nên cô ấy leo bộ lên đây để đi thang máy từ sảnh.
Nghĩa là Mỹ Lâm vẫn ở trong nhà. Chính xác hơn là vẫn ở trong tòa nhà. Ý nghĩ cô vẫn còn đâu đó trong khối bê tông khổng lồ này, thậm chí khiến Bách hoảng loạn hơn nữa. Lần đầu tiên trong đời, anh mất bình tĩnh và rối trí. hai kẻ thuê nhà phòng 912 liệu có chắc đã bỏ trốn như những gì Tú Đen viết trong báo cáo, hay chúng vẫn chưa rời khỏi tòa nhà. Anh quay trở lại tầng 20, quan sát tất cả những gì còn sót lại ở hành lang, dù xung quanh chỉ có tường và đá lát. Bách thấy vài vết giày bẩn rất lớn dẫn từ cầu thang bộ, còn tịnh không thứ gì đáng chú ý. Tuy nhiên, trong số 4 cầu thang máy, một thang đang hiển thị tầng 22. Hồi mới quen, anh và Mỹ Lâm chủ yếu lấy các câu chuyện về hai tòa chung cư để so sánh giữa các chủ đầu tư, cũng là lấp chỗ trống những khi ngượng nghịu. Vì thế, anh biết chắc không có hộ dân nào ở hai tầng trên cùng, và cũng không ai có phận sự phải lên đấy vào giờ này. Thang vẫn treo ở tầng 22, nghĩa là có người đã lên mà vẫn chưa xuống. Anh cũng nhấn số 22 trong thang máy. Và ngay khoảnh khắc trước khi cánh cửa tự động mở ra một hành lang đầy bụi đất, trực giác đã mách bảo anh điều chẳng lành. Bách quét cây đèn pin chuyên dụng sáng rực dọc hành lang. Trời đã tạnh mưa và lặng gió. Âm thanh chỉ còn lại là những rỉ giọt đâu đó từ những hốc tối không thể nhìn thấy, để lại một vùng tĩnh lặng cho không gian hoang phế này. Anh kiểm tra tất cả những căn hộ bỏ trống, đều thấy những khóa cửa lấm bụi và các then cài rỉ sét. Bách mở cửa thông ra cầu thang thoát hiểm và nhìn xuống vũng đen bên dưới. Gió lạnh lập tức táp vào mặt anh điếng buốt. Cầu thang thoát hiểm của tất cả các tòa nhà cao tầng đều được thiết kế thống nhất cho bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chỉ có thể mở từ trong ra cho những cư dân tầng cao kịp lấy lối thoát, trong khi không thể vào từ bên ngoài để đề phòng xâm nhập bất thường của đạo tặc. Anh quay lại lối thang bộ ở đầu kia của hành lang và phát hiện ra rằng với tấm vách ngăn giữa tầng lừng 20, với cánh cửa bị khóa trái ở tầng 21, chỉ còn hai đường xuống duy nhất là cầu thang máy và thang thoát hiểm. Bất chợt, anh rùng mình khi cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình từ đằng sau, từ phía trên, và kèm theo đó là những tiếng lẹt xẹt nho nhỏ. Bách bất thình lình rút súng và quay đầu lại. Bóng đen chững lại nhìn anh kinh ngạc, đôi mắt nâu tròn xoe lấp lánh, và trong khoảnh khắc, nó ngoắt mình nhảy tưng tưng lên tầng trên. Anh vội vã đuổi theo con thỏ, đôi chân trở nên nặng trĩu và huyết quản dường như bị rút sạch, để lại một khối lạnh buốt trong lồng ngực. Mỹ Lâm, anh hầu như bật khóc. Con thỏ không dừng lại ở tầng 22 mà sợ hãi leo tiếp lên những bậc thang giường đã trải dài vô tận. Tầng áp mái, anh lập cập mở toang cánh cửa sắt đang khép hờ. Nó rít lên một tiếng não nề như lối mở cửa ngục tù của đao phủ. Và thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi ánh sáng tím ngắt của cây đèn pin vừa phá tan bóng tối, vĩnh viễn ám ảnh anh đến chết. Để rồi, ngay cả trong những giấc mộng mị, nó cũng không bao giờ rời bỏ anh.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 37 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.